Mãng Hoang Kỳ, chương 1209, góc truyện audio.com, 9 lôi điện chi nguyên, thử xem dựa vào suy tính của ta hẳn là có hy vọng cực lớn tu thành cửu trọng thần lôi. Kỳ Ninh lập tức thử nghiệm, đùng đùng, không dứt tương đương tương đương tương đương. Phóc, khi thì hỗn loạn, bành, khi thì nổ vang, Kỳ Ninh rất tỉnh táo, tất cả nằm trong khả năng khống chế của hắn, học được thủ pháp luyện đan vô cùng huyền diệu từ đan diệp thất chương, lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, đặc biệt là cửu trọng thần lôi, nó kết hợp bát trọng thần lôi và nhân giới thần lôi, một cách hoàn mỹ, bát trọng thần lôi cuồng bạo cỡ nào. Nó có thể dễ dàng chôn vùi đạo quân tam bộ, nhân giới thần lôi cũng là đạo chi thần lôi điên cuồng nhất trong 9 đại đạo thần lôi. Điều khiển chúng cũng chỉ có thể làm từ từ, lần lượt dần dần ảnh hưởng chúng, nó nhìn như điên cuồng nhưng lại bất chi bất giác đã bị Kỳ Ninh ảnh hưởng và nằm trong vòng khống chế. Quá trình tu hành như thế tiếp tục trong 2 tháng, Kỳ Ninh không dám thư giãn trong thời gian 2 tháng qua. Oanh, cuối cùng là tiếng nổ mạnh kịch liệt nhất, cửu trọng thần lôi sinh ra đời. Đây là một đạo thần lôi màu đen xinh đẹp, mặt ngoài màu đen của nó còn có vô số sợi tơ nhỏ giống như bộ lông, cả cửu trọng thần lôi giống như một vật còn sống, nó như rong long, nó thích ý bơi trong không gian kim đan của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh thở ra một hơi và mở mắt ra, hắn duỗi tay phải, một đạo thần lôi màu đen huyền bí xuất hiện trong tay, lôi điện ôn hòa và nội liễm nhưng ẩn chứa uy năng vượt qua tưởng tượng. Chỉ một đạo thần lôi này có thể chém giết đạo quân tứ bộ. Kỳ Ninh hơi thổn thức. Đạo quân tứ bộ có thần thể được, có áo giáp hộ thể. Cửu trọng thần lôi lại có thể chém giết trực tiếp, đương nhiên chỉ là đạo quân tứ bộ bình thường nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Cửu trọng thần thủy, nó còn dễ dàng hơn cửu trọng thần lôi một ít, có lẽ cũng có thể luyện thành. Kỳ Ninh hơi nghỉ ngơi một ngày sau đó bắt đầu tu hành cửu trọng thần thủy. Tốn hao 2 tháng hắn tu thành cửu trọng thần lôi, tốn hao nửa tháng luyện thành cửu trọng thần thủy. Tốn hao nhiều tháng mới luyện thành cửu trọng thần hỏa, trên phương diện hỏa diễm, Kỳ Ninh không quen thuộc bằng lôi điện thần thủy. Tốn hao hơn 2 tháng luyện thành cửu trọng hậu thổ, tốn hao 3 tháng luyện thành 9 trọng huyền kim, từng môn bí thuật luyện thành liên tục, trong đó hao phí thời gian lâu nhất là cửu trọng thần quang, dù sao Kỳ Ninh không am hiểu quang đạo nhất, hắn tốn thời gian hơn 2 năm mới có thể luyện thành. Ngược lại cửu trọng hư không có uy năng lớn nhất, theo lý thuyết Kỳ Ninh chỉ hao phí thời gian 8 tháng là luyện thành. 9 đại bí thuật ta đã luyện thành tất cả, Kỳ Ninh vừa luyện thành cửu trọng hư không, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn cho rằng mình có thể luyện thành cửu trọng thần thủy mà mình quen thuộc nhất đã là không tệ, không nghĩ tới hao phí một ít công phu là có thể luyện thành toàn bộ. 9 đại bí thuật A-Hát, vạn thần đạo quân dựa vào 9 đại bí thuật tung hoành vô tận cương vực tuyệt đối là đòn sát thủ. Bản thân mình luyện thành. May mắn ta có thanh hoa vũ khí chi lực, may mắn ta ngộ kiếm đạo trung cực, càng may mắn có đan diệp thất chương. Kỳ Ninh hơi suy nghĩ và hiểu ra nguyên nhân mình luyện thành. Dựa theo vạn thần đạo quân tự thuật thành đạo quân tứ bộ, lại cực kỳ am hiểu luyện đan, lại am hiểu lôi điện thần quang, thần phong các. Góc truyện audio.com, loại mới có thể luyện thành. Kỳ Ninh thì sao, hắn có thanh hoa vũ khí chi lực, pháp lực của hắn có thể so với đạo quân tứ bộ. Luận kỹ xảo luyện đan, Kỳ Ninh tu hành ở động phủ đan tôn giả 100 vạn năm nhưng khi đó thực lực của hắn không có đột phá gì, trừ phương diện kiếm thuật, thời gian còn lại của hắn đều tìm hiểu kỹ xảo của đan diệp thất chương, kỹ xảo luyện đan của hắn, cho dù là vạn thần đạo quân phục sinh cũng không thể so với hắn. Về phần phương diện đại đạo, hắn tại kim một đạo, phong một đạo, mộc một đạo. Không tính là cực kỳ am hiểu, bởi vì tu hành minh nguyệt ngũ thức vô ảnh kiếm ý cần dung nhập vào trong vạn vật, cho nên lúc ban đầu tại dị vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa, Kỳ Ninh tự mình cảm ngộ khí thức của một đám đại năng vĩnh hằng đã chết kia. Hắn quen thuộc tất cả khí thức của đạo, tất cả đều có thể dung thân vào trong đó, như thế mới có thể dung nhập vào trong vạn vật. Như kim một đạo, phong một đạo. Kỳ Ninh không tính là am hiểu, ít nhất hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn quen thuộc bản tính của các đạo này, Kỳ Ninh mới có thể dung nhập vào trong đó và biến mất vô tung vô ảnh. Mà thời điểm tu hành bí thuật còn cần quen thuộc bản tính của chúng, phải theo bản tính của chúng mà phát triển, cũng giống như luyện chúng thành đan dược. Trừ thiếu pháp lực ra, cũng quen thuộc bản tính, thủ pháp luyện đan đã vượt qua vạn thần đạo quân. Cho nên lần này luyện thành 9 đại bí thuật cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại đạo minh 8 đại thánh thành, thành thiên mộc trong phi vũ lâu, Kỳ Ninh đã yên lặng tu thành 9 đại bí thuật một cách dễ dàng. Bí thuật này làm vô số đạo quân nghe xong liền biến sắc. Thật sự vượt qua dự kiến của ta đã luyện thành 9 đại bí thuật. Kỳ Ninh suy nghĩ, cũng không nhất định tiêu hao chúa tể đạo phù. Hiện tại 9 đại bí thuật là sát chiêu lớn nhất của ta, phải nghĩ biện pháp phát huy uy lực 9 đại bí thuật tới mức tận cùng. Kỷ Ninh suy nghĩ, chúa tể đạo phù là át chủ bài dùng xong sẽ không còn, chín đại bí thuật là bí thuật của mình, có thể sử dụng vô tận, đương nhiên phải tận lực gia tăng uy lực, nếu như phi thường ngang ngược trực tiếp sử dụng, uy lực sẽ lớn, đó cũng không phải là cực hạn. Nếu như mang chín loại bí thuật xem thành kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý lĩnh vực sử dụng, uy lực tự nhiên có thể tăng nhiều. Kiếm đạo trung cực của ta tích huyết kiếm ý có đột phá, âm dương kiếm ý lại không có đột phá, hy vọng có thể có đột phá, như vậy chín đại bí thuật sẽ gia tăng không ít uy lực. Năm đó Vạn Thần Đạo Quân là trận pháp đại sư, chín đại bí thuật của hắn khẳng định hình thành trận pháp đáng sợ, từ đó mới có thể áp chế Mai Lạc ba đại đế. Hiển nhiên Kỷ Ninh muốn toàn lực tăng uy lực của chín đại bí thuật. Chín đại bí thuật vừa luyện thành, tạm nghỉ ngơi một lúc. Hô, thân thể Kỷ Ninh hơi chấn động, hắn phất tay thu nhà cỏ. Chủ nhân, Đan Bảo và Tô Vưu Cơ đều ngồi ở biên giới gian phòng, hai người nhìn sang. Cách Trương,